Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử, hôm nay là các Phật tử đến đây với một cái nguồn thông tin rất là ít ỏi, hạn chế, bởi vì chúng ta không có hẹn những cái buổi học như bình thường trước kia. Vì vậy mà cái thông tin mà để báo cho Phật tử được biết và có tôi ở đây và có buổi gặp gỡ này đó, nó có rộng. Thế mà hôm nay là các Phật tử tới cũng khá đông đấy. Trước hết là tôi cũng xin gửi lời tới thăm hỏi và chúc sức khỏe của tất cả các Phật tử có mặt hôm nay, cũng như gửi lời nhắn nhủ các Phật tử không có mặt hôm nay, chúng ta giữ cái đường lối đã học, đã nhận thức kinh điển, cứ tiếp tục mãi mãi vậy mà đi trên con đường đạo. Được vậy thì chúng ta giữ gìn được cái an lành, cái hạnh phúc của chúng ta. Thì cái mục đích mà tôi nhắn các Phật tử tới hôm nay đó là, như các vị đã biết, tôi vừa soạn giải dịch và giải xong một cái bộ kinh. Bộ kinh này từ xưa nay các vị đều biết là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì tôi vừa làm xong và in xong. Thì cái mục đích mà bữa hôm nay mời các vị tới, thông tin các vị tới để mà cúng dường mỗi một Phật tử, mỗi một người là được một quyển kinh. Thì cái quyển kinh này nói thì là nó có đầu có đuôi, nó hơi dài dài, dài dòng một chút. Cho suốt cái quá trình mà tôi giảng giải cho các Phật tử học mười mấy năm qua, 20 năm qua, thậm chí là nếu mà kéo dài hơn nữa là hơn 50 năm qua, cái đường lối và cái nguồn tư tưởng của tôi á là phục vụ để phụng sự cho cái lý tưởng, mà cái đỉnh cao nhất là cái nguồn tư tưởng ở trong bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này. Tôi nói như thế là các Phật tử để ý. Bao nhiêu lần mà tôi viết lời lẽ ở trong những cái buổi, ở trong những cái năm, cái thiệp chúc Tết mà tôi gửi đến các vị mấy chục năm nay đó, thì những lời lẽ đó, những nguồn tư tưởng đó là cũng là để phụng sự, phục vụ cho cái lý tưởng mà cái đỉnh cao là cái nguồn tư tưởng của bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Các vị nào mà còn những cái tập, những cái tờ mà tôi chúc mừng mỗi năm gọi là thiệp chúc Tết đó, các vị nghiệm lại thì các vị sẽ thấy rõ cái điều tôi nói. Tại sao tôi làm như vậy? Là tại vì cái lý tưởng cao tột của đạo Phật, cái đỉnh giác ngộ giải thoát cao tột của đạo Phật là nó chứa đựng ở trong cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên nếu mà người đệ tử Phật mà không bằng lòng nghe, không bằng lòng tin hiểu giáo lý Bát Nhã Ba La Mật thì thành thật mà nói, đương nhiên là nói có người ta không chịu và ta buồn, ta bất mãn. Chứ nếu mà không nghe, mà không chấp nhận nổi cái nguồn tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật á, thì coi như là mình, một là cái đường tu tập của mình đó là mình đi tới nửa mời, nửa đường mà không biết có được hay không. Thậm chí là có khi chúng ta đi không trúng con đường của Đạo Phật gì hết. Cái đó là cái khó nghe đó, mà cũng khó nói nữa. Bởi vì cái nói như vậy là mình phải có và chứng minh cái nguồn giáo lý của Đạo Phật nó có hệ thống, nó có lý luận để nó phục vụ cho cái lý tưởng cao đẹp mà như tôi vừa nói. Chứ không phải muốn nói sao nói. Nó đúng là Đạo Phật mà nói cái gì mà người ta nghe, người ta không hiểu, người ta không biết là cái đó không phải Đạo Phật. Mà Đức Phật nói dạy cái gì, cái đó phải là mọi người nghe được, hiểu được, hành được, và cuối cùng là phải đạt cái kết quả thực tiễn. Là cái người học đạo hành đạo phải có từng phần giác ngộ, từng phần giải thoát, chứ không có ở trong cái mà nghi lễ cúng kiến lại lục cầu nguyện van xin, cái đó hoàn toàn là không trúng đạo Phật rồi. Thì cái này là mấy mươi năm trước sau như một, và tôi nói đã nói như vậy, bây giờ cũng đang nói như vậy. Thành ra trong này á, các Phật tử mà đọc có cái bài gọi là cái bài đầu sách á, gọi là cái bài dẫn nhập, cái bài dẫn nhập của bộ kinh này, cái lời dẫn nhập của bộ kinh này á, nó nhắc nhở cho các Phật tử để ý. Tôi xin nhắc là cái cách mà đầu tiên là các vị đọc cái lời dẫn nhập để nắm rõ cái ý tứ đại cương, ý tứ tổng quát mà tôi đã giới thiệu, để mà đó là cái cách thức để nhận thức, để mà học cái bộ kinh này. Rồi cái thứ hai á, là các vị đọc cái lời sao chót gọi là bạc văn. Bạc văn tức là cái lời cuối cùng của một quyển sách, thì các vị sẽ thấy cái cách mà học cũng như là tôi giới thiệu về cái giá trị tư tưởng của bộ kinh này. Cái lời đầu sách tôi giới thiệu rằng là cái bộ kinh này phải là chúng tánh đại thừa, người có căn cơ đại thừa thì nghe là nhẹ nhàng, là an lành, là hạnh phúc, là cởi mở ngay tức khắc. Đối với người chúng tánh đại thừa, người đại tánh chúng tánh đại thừa mà nghe được kinh này thì người ta có thể đạt tới cái trình độ tôi gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là một cái nhẫn ở trong ba cái pháp nhẫn của đạo Phật. Mà đạt tới cái trình độ vô sanh pháp nhẫn là mình thấy được hiện tượng vạn pháp sanh không thật sanh, mà là do nhân duyên nương gá hòa hợp mà sanh. Cho nên cái sanh đó là cái sanh nương gá hòa hợp, gọi là nhân duyên sanh. Do vậy mà nó có sanh ra, nó có, nhưng mà cái có đó không thật có. Cái có đó là quyển có, mộng có. Cái có như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn hát bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng. Thế thì là cái người mà đại thừa chúng tánh là đọc kinh này, người ta có thể, người ta bằng lòng trọn vẹn, người ta nhận thức và hiểu biết trọn vẹn, người ta có thể đạt tới trình độ vô sanh pháp nhẫn. Ta thấy được cái tính của các pháp sanh không thật sanh. Vì không thật sanh cho nên là diệt nó cũng không có thật diệt. Nhìn lại ngay bản thân mình cũng vậy. Cái người mà chúng ta đã thừa, ta thấy cái sanh mà có cái thân này đây đó cũng không thật sanh. Vì vậy mà nếu ngày nào đó sanh thì lão, lão rồi bệnh, bệnh rồi tử, tử đi nữa, người mà ngồi được vô sanh bất nhẫn rồi là thấy cái tử nó cũng không có thật tử. À, do vậy mà người đại thừa người ta cái bằng là người ta nắm được cái quy luật là chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc. Các cái hành pháp, các cái pháp hữu vi đều là pháp vô thường, mà pháp vô thường thì sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, sanh thì diệt, diệt thì sanh, vô cùng vô cực, không có cái gì mất đi đâu mà cũng không có cái gì là tồn tại vĩnh cửu. Thì hiểu được như vậy thì gọi là nhận thức được cái chân lý vô sanh pháp nhận. Người đó sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc, người đó ta diệt, ta dứt bỏ được cái ý niệm sanh và diệt. Vì ta hiểu sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Cho nên sự việc này nó có mà nó quyển có, nó mộng có, nó bào có, nó ảnh có, nó có như mộng, như quyển, như bào nhận. Người ta diệt được cái ý niệm sanh diệt đó là người ta có cái vui tịch diệt. Vui tịch diệt đó là hàng Bồ Tát có cái vui tịch diệt. Đức Phật có cái vui tịch diệt, nghĩa là không bị cái sanh và diệt của cuộc đời nó ràng buộc nữa. Thế thì Phật Phật đó, anh người đó gọi là chứng được vô sanh pháp nhận. Mà mình đọc ở trong mỗi bộ kinh mình có đọc đó chứ, tụng kinh rồi ai cũng có đọc. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tỏ ngộ liễu ngộ được cái chân lý vô sanh pháp nhẫn là người đó có cái vui tịch diệt. Còn cái thành phần thứ hai là thành phần trung thừa, căn tánh bậc trung thừa thì người ta có được gọi là nhu thuận nhẫn. Ở trong cái lời dẫn nhập là tôi có giới thiệu cái đó. Cái người căn cơ chủng tánh của tiểu thừa trung thừa, người ta có được cái nhu thuận nhẫn, tức là người ta nghe, người ta không có lấy làm khó chịu, không có làm lấy làm bực bội, không có lấy làm oán ghét, chê trách. Mặc dù là cái người đó người ta chưa hiểu kỹ, chưa hiểu sâu, nhưng mà không bực bội, không chê trách, không phỉ báng. Thế thì người đó được gọi là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận nhẫn tức là cái căn tánh đã mềm rồi, đã bắt đầu chịu tiếp thu. Chỉ tiếp thu chứ không dùng dành, không trở ngại, không bực bội khó khăn, gọi là người nhu thuận nhẫn. Thì theo tôi biết á, là trong cái hàng Phật tử mà có mặt ở đây, cũng có những vị mà không có mặt ở đây, nhưng mà tôi tin là có, còn một số cũng có được cái đó mà bữa nay không có mặt, có được cái trình độ nhu thuận nhẫn rất nhiều, khá nhiều, nghĩa là không có chống đối, có cái hiểu mà trọn vẹn, hiểu từng phần ngang cỡ nào thì tùy. Nhưng mà những người ở đây nghe kinh này, đọc kinh này có thể là không chống đối, không bực bội, thì được cái trình độ đó là đạo Phật gọi là nhu thuận nhẫn. Còn một thành phần nữa của những người phàm phu á, kinh điển gọi là bát địa phàm phu, tức là người phàm phu mà cái phước nó mỏng, nhưng mà dầu phước mỏng cũng là nó được ở trong một cái thành phần gọi là âm hưởng nhẫn. Âm hưởng nhẫn tức là nghe nhưng mà hiểu rất ít, nhưng mà còn chịu nghe, hy vọng rằng mình có lúc nào đó mình sẽ hiểu thêm, hiểu nhiều, có lúc nào đó mình học hỏi sâu sắc nữa. Thì cái thành phần như thế đó là chịu nghe nhưng mà hiểu ít quá, thành phần gọi là nhu, gọi là âm hưởng nhận. Thì ngay trong cái lời dẫn nhập tôi có phân tích, mà chính ở trong cái bộ kinh này cũng có ba cái thành phần mà gọi là tam pháp nhẫn như vậy. Mà cái bộ kinh này là bao nhiêu nhà dịch, bao nhiêu nhà giải rồi người ta không có đề cập tới cái đó. Thành ra các vị có đọc các kinh khác đi nữa, các vị cũng không lấy được bao nhiêu ý tứ của kinh Bát Nhã đâu. Do vậy mà tôi đang viết nhiều thứ khác, nhưng mà tình cờ tôi lấm cái bộ Kim Cang Bát Nhã ra, tự nhiên là tôi thấy là tôi không chịu để lâu nữa. Tôi bắt đầu tôi viết một loạt trong vòng không biết là bao nhiêu ngày tháng, không nhớ, không có lâu, là viết cho kỳ được xong rồi nè, là in cho kỳ được cái bộ này. Là bởi vì trước kia tôi cũng có là viết một lần đó, cách đây là mấy chục năm á, mười mấy hai chục năm gì đó, ở vào cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái giai đoạn đó mình chưa nói hết đó. Bây giờ thì là nhìn qua cái là thấy ở vào cái môi trường, cái hoàn cảnh với cái tuổi tác của mình có thể viết được, nói được những cái gì mình muốn nói, muốn viết được cái gì mình muốn viết, và thấy rõ từng ý nhỏ của Đức Phật muốn dạy cho hàng đệ tử Phật cái gì. Do vậy mà tôi đang viết những cái khác, nhưng mà tôi ngần ngang chỗ đó, tôi quay qua tôi viết sợ cái bộ kinh này. Mà trong khi tôi viết, tôi sợ là tôi đinh ninh rằng là cái ngày mà viết xong rồi là tôi phải tặng cho những người học trò của tôi, những người đệ tử Phật mà đã theo tôi học từ trước tới nay đó, mỗi người một cuốn. Nên bây giờ đây thì bao nhiêu đây không nhầm gì hết đó. Tôi in kỳ này là mỗi người đủ một cuốn, nếu mà đi chặt cái giảng đường này cũng mỗi người đủ một cuốn. Cái nguyện vọng của tôi là làm cho được cái việc đó. Và là tôi giới thiệu trong cái thành phần có ba thành phần là vô sanh pháp nhẫn, là nhu thuận nhẫn và âm hưởng nhẫn. Thì các Phật tử để ý ba cái pháp nhẫn đó, cái người nghe mà hoàn toàn mà nhẹ nhàng mà thanh tịnh mà giải thoát mà bằng lòng trọn vẹn là người đó là người đạt tới cái trình độ vô sanh pháp nhẫn. Mà trình độ đó là trình độ cao, Phật học Phật là phải đi tới đó mới được. Học Phật đi tới đó là các vị mới có an lành, giải thoát mới, các vị mới sung sướng được. Mà kinh Bát Nhã này là đưa con người đi tới cái đỉnh đó. Từ đó mà nó diễn đạt ra cái câu là giảng pháp gia không duyên sanh nhiều quyển. Cái người mà nắm được cái tư tưởng, cái giáo lý giảng pháp gia không duyên sanh nhiều quyển là phải là cái trình độ vô sanh pháp nhẫn. Ở trong cái bài bốn câu kệ, Hoa Khai kiến Phật ngộ vô sanh, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa Khai kiến Phật ngộ vô sanh, sen cái liên tâm, cái sen lòng của chúng ta mà nó nở rồi đó, thì chúng ta được gặp Phật. Mà được gặp Phật thì đồng thời là mình phải tỏ ngộ được cái chân lý vô sanh pháp nhẫn. Nói ngược lại là phải tỏ ngộ cái chân lý vô sanh pháp nhẫn rồi thì lúc bây giờ sen mới nở, mình mới thấy được Phật. Mà sen đó là sen đó là để nói lên là sen, cái tâm của ta là sen đấy. Tâm của ta ở trong Phật phu nó không bị ô nhiễm, làm những điều tội ác gì vậy chứ mà cái tâm ta nó vẫn không bị ô nhiễm. Nếu ngày nào đó ta bỏ đi cái tội ác đó, ta vượt lên cái nước đục bùn nhơ của tội ác đó, sen vẫn là sen, sen vẫn là màu sắc tươi thắm, vẫn là thơm thơm tho, cánh dị vừa hộp nở bày ra vẫn thơm tho, vẫn trong trắng, vẫn thanh tịnh. Thành ra là Hoa Khai kiến Phật, Hoa Khai là cái hoa sen lời của hoa sen tâm của ta. Mà muốn thấy được Phật thì phải ngộ, tỏ ngộ chân lý vô sanh pháp nhẫn. Nói ngược lại, phải tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn rồi mới hoa sen mới nở, chúng ta mới thấy được Phật. Thành ra cái lời dẫn nhập này tôi đã hướng dẫn cái việc đó. Và cái bài Bạc Văn á, ở sau sách á, các vị về đọc trước đó đi. tôi cho rằng là cái quyển kinh này là nó giống như là cái bài thuốc mà Đức Phật là vị y dương vô thượng, là ông thầy thuốc, không còn thầy thuốc nào giỏi hơn. Mà Kim Cang Bát Nhã này là một cái bài thuốc, mà trong cái bài thuốc đó tôi chia ra nó có y như là cái toa thuốc, nó có một cái thành phần gọi là chỉ định, thành phần nào bệnh nào uống thuốc, uống cái toa thuốc này, cái bài thuốc này, uống lành bệnh, hết bệnh và an lành hạnh phúc. Ngược lại có những thành phần gọi là cấm chỉ định, là đọc cái này không bao giờ đọc nổi. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là vô thượng y dương, ông thầy thuốc hay không, không còn ông thầy thuốc nào trên, không còn ông thầy thuốc nào hơn. Mà kinh điển của Phật là toa thuốc, là bài thuốc. Thì trong cái thành phần mà tôi phân tích ở đây đó, các vị đọc và các vị thấy vui lắm, nó ngộ lắm. Đây là cái thành phần chỉ định nè. Một là cái người đọc kinh này là phải có cái chủng tánh đại thừa. Hai là phải có cái tâm ưa thích thiền na quán chiếu. Cho nên các Phật tử phải tập, phải tập quán chiếu, phải tập tu thiền. Mà thiền là nói tới thiền là tôi nhắc lại đó, không phải là bắt buộc các vị phải ngồi một lần một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ, ba giờ đồng hồ gì hết. Mà cũng không cần phải để cảnh một chiều một vậy, không được sửa rồi Phật rầy Bồ Tát quở. Thiền định vậy là ít phước, không phải vậy. Ban đầu là các vị tập ngồi, nó cấn cẳng kiểu này, nó cấn cẳng kiểu kia, các vị cứ sửa tự nhiên không sao, cứ sửa cảnh, sửa tư thế ngồi, không có gì sợ tội hết tại. Chứ nhiều khi người ta dạy mình ngồi kiếp già, ngồi bác già mà cái nhà lớn tuổi rồi cái chân nó cứng, mà cứ khư vậy không dám động tới, động tới sợ Phật chê Phật ngày mà không khen. Ngồi viết rồi nó gãi cẳng người ta, nó chết rồi nó eo xương sống người ta. Đạo Phật không có hành hạ người ta như thế. Cho nên tôi nói thiền ở đây có nghĩa là các vị phải đặt cái đối tượng để mà tư duy. Ngồi trong lúc ngồi đó, ngồi xếp bằng cũng được, ngồi chân trên, chân mặt gác qua chân trái cũng được, chân trái chồng lên chân mặt cũng được, còn ngồi qua sen gọi là ngồi cái tường tọa như Phật đó cũng được. Mà bất cứ một kiểu nào mà nó mỏi, nó khó chịu là cứ thay đổi tư thế cũng không sao. Chứ người ta bày một cái cho khổ nhục kế để cho tỏ rằng là mình đây là duy ngốc, ngồi một cách một để vậy một hai tiếng đồng hồ, nó làm được thì cũng không có sao. Nhưng mà thật sự không có tác dụng quý báu gì trong cái việc mà gọi là ngồi thiền cả. Bởi vì cái chữ thiền định là tư duy tu, là mình đặt ra cái đối tượng. Hôm nay mình quán về vấn đề vô thường, ngày mai mình thấy sự khổ nào đó, mình đi trong nhà thương, trong bệnh viện gì đó, mình thấy cái nỗi khổ ghê gớm, rồi giờ mình quán về cái khổ. Cái khổ người ta đã có, đang có, rồi mình đây biết đâu là mình cũng sẽ có. Do vậy cho nên là thấy cái bệnh khổ của người khác, mình nghĩ tới bệnh khổ của mình. Từ đó mà mình giảm bớt những cái tham lam, cái giận dữ, cái si mê của mình đi. Đấy, cái người mình quá khổ là vậy đó. Rồi có người đó là đang mạnh khỏe vậy đó, mà một cơn đột quỵ là có thể chết. Thế thì là cái bữa nay mình thấy cái hiện tượng vô thường đó, mình tư duy quán chiếu về vô thường. Vô thường nó mong manh như thế, nó tạm bợ như thế. Đã để là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tỉnh nè. Bất tỉnh là cái cõi đời này, ôi trăm ngàn muôn ức cái thứ đau khổ phải xảy đến. Ngay nơi cái chỗ mà tôi đang làm việc đây nè, khi mà mình đã vướng vô, dầu lầm mà không phải là vướng để cho mình, mà cái trường này tôi nói các vị nhiều lần rồi đó, đang cạnh tranh ghê gớm. Thế thì đó là gì? Đó là cái biểu hiện của bất tịnh, nó ở trong cái cuộc trần ai này nó vậy đó. Do vậy cho nên mình phải điều chỉnh cái hành động của mình, điều chỉnh cách nào để cho nó đừng sa vào cái khổ, cái nguy hiểm trong cuộc sống. Thế thì thiền có nghĩa là tư duy rồi quán chiếu gì vô thường khổ, vô ngã bất tịnh, quán chiếu về thường lạc ngã tịnh, quán chiếu về tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, quán chiếu về là phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Lấy những cái đề tài đó mà tư duy và quán chiếu để mà hòa giải cái cuộc sống của mình cho nó có an lạc. Thành ra là cái chỉ định thứ hai là cái người đó phải có cái tâm ưa thích tham thiền na quán chiếu. Cái thứ ba là phải từng nhận thức ít nhiều về thế cuộc biển dâu. Cái người đệ tử Phật phải có nhận thức ít nhiều về cái thế cuộc biển dâu. Biển dâu là ví dụ như mình nghe bên Miến Điện đất động chết lành cả triệu người, cả bao nhiêu chục ngàn người đó. Còn bên Trung Quốc cũng động đất sụp cũng cả hàng vạn người đó, thí dụ vậy. Biển dâu là vậy đó. Rồi ở Việt Nam mình thì cũng có những lúc mà lũ cuốn lũ quét, rồi cũng có những cái cơn hỏa hoạn cháy nhà cửa sạch không còn gì, rồi cũng có những cái cơn mà những cái người bạo hành á, mình đang buôn bán làm ăn vậy đó mà nó cướp của, cái của nó giết người, rồi có khi mình chết, có khi là nó cái người ăn cướp nó cũng chết. Đó là thế cuộc bể dâu là vậy đó. Tại cái người đó mới có cái khả năng nhận thức đi theo con đường của đạo Phật. Cái thứ bốn là từng nhận thức ít nhiều về bốn cái chân lý là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Phải có ít nhiều biết cái đó rồi mới học cái này mới được. Rồi cái thứ năm là có khả năng tư duy nhận thức vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển. Đại để đó là cái phần chỉ định đó, phải có những điều đó thì mình đọc kinh này thì mình mới có thể không bị chướng ngại. Còn cái phần gọi là chấp chỉ định là thành phần này không đọc nổi nè. Bây giờ tôi có cho giờ một đống kinh nữa đem về ta cũng bỏ thôi à. Đây, một là chúng tánh ngoại đạo phàm phu. Chúng tánh ngoại đạo phàm phu là không có biết về cái chân lý nhân quả. Họ tu ở trong chờ mong đợi ở nơi cái thế lực của ngoại lai, thế lực ở trong mây, thế lực ở trên trời, thế lực của cái ông gì đó mà xưa nay mình chưa từng biết. Mà trong chờ mong đợi ở cái thế lực đó thì theo đạo Phật ta gọi là đa thần giáo, chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo là không có tôn thờ nhiều cái thứ ông thần, bởi vì là Phật không cho là có ông thần nào ủng hộ mình được cái gì hết. Mà từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật, một tâm của ta có khả năng chuyển hóa làm cho ta trở thành một trong 10 địa vị đó, chứ không có ai giúp đỡ cho ta. Người phải có chủng tánh như vậy thì nghe kinh này mới dễ dàng. Hai là đam mê cúng lại cầu khấn gian sinh, tin tưởng quyển hoặc quan đường siêu hình vô căn cứ. Cái người này là tôi trở thành phần chống chỉ định, không nghe nổi cái này. Cho nên là các Phật tử mà tôi có tặng các vị về muốn cho những cái người bạn bè của mình đọc các bạn thì cũng để ý coi cái căn tánh của cái người đó nó có phạm phải ở trong cái điều chống chỉ định này hay không. Chứ nếu mà nó phạm ở trong cái điều này đó thì mình có đưa ra người ta cãi cọ, cạnh tranh, rồi chống đối, rồi làm cho mình rối loạn cái tâm hồn của mình, nó giảm sút đi. Nếu mà mình giải đáp không nổi, mình thuyết phục không nổi cho họ nghe mình, thì mình lỡ quá mình bị thuyết phục lại, mình bị giảm bớt cái đức tin của mình. À, vì vậy mà cái này cũng phải dè dặt. Cái thứ ba là không thích lý trí, si mê tình cảm, thích tân bốc, chuộng hương danh. Cái thành phần này cũng là thuộc về cái thành phần chống chỉ định, không nghe nổi đâu. Chiêu tình cảm, thích tân bốc, chuộng hương danh, rồi người ta cứ ta thổi mình lên, ta đưa mình lên, cái là thì là mình nghe theo ta. Cái thứ tư là đam mê vật chất trở thành là vô tàm quý. Có người đam mê vật chất nghĩa là không tàm, không quý, không hổ, không thẹn, miễn là mình được vật chất, mình được đạt cái tham vọng của mình, không biết liêm sĩ là gì, thì cái thành phần như vậy thuộc về chống chỉ định, nghĩa là không nghe kinh này nổi. Cái thứ năm là quá đam mê bản ngã và ngã sở hữu. Cái kinh này á, cái trọng tâm của kinh này là Phật dạy phải dựa vào bốn cái tướng, gọi là tứ tướng, là tướng ngã, cái tướng chấp ngã, chấp cái bản ngã, chấp cái ta. Hai là cái tướng nhân, là người khác đối lập với ta. Ba là tướng chúng sanh, tức là chấp về không gian là có thật. Bốn là tướng thọ giả, chấp về thời gian là có thật. Hai cái mà tôi mới nói là chúng sanh thọ giả nó khó dữ lắm đó. Các vị mà đọc cái kinh này là tôi giải rất là rõ. Nhưng mà giải rõ không có nghĩa là ai đọc lướt qua rồi cũng dễ hiểu đâu. Giải rất rõ, nhưng mà phải đọc rồi là phải tư duy, phải thiền định bằng cái trí tuệ của mình. Bốn tướng là một là tướng ngã là tự thân ta, hai là tướng nhân là người ngoài ta đối diện với ta, ba là tướng chúng sanh, tức là chấp về mặt không gian, chấp không gian là có thật. Bốn là tướng thọ giả, tức là chấp về thời gian là có thật. Hai cái đó là nó thuộc về cái phạm trù triết học, cho nên phải thiền định mới thấy không gian và thời gian không có thật. Không có thiền định là không thấy được cái này. Do vì không gian thời gian không có thật, cho nên là trong kinh Phật gọi là một niệm ba ngàn. Một ngay trong một niệm này là nói ba ngàn, chứ còn ba chục ngàn, ba tỷ ngàn cũng có. Một niệm nó có đủ tất cả những cái niệm khác. Gõ một cái tiếng kêu cái cọc về đây là nó tương quan tới ba đời. Thời gian nó không có, nó không có ranh giới, không gian cũng không có ranh giới. Do vậy mà cái giáo lý mà một là tất cả là một đó. Ở cái đó đó, mà ăn như cái đó là Kinh Quang Nghiêm đó, các vị đòi hỏi học Kinh Quang Nghiêm, mà muốn học Kinh Quang Nghiêm là phải học cái đó. Gõ một cái cọc vậy là đã có quá khứ, hiện tại, vị lai trong đó rồi đó. Chứ không phải là chờ bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Đó là cái nghĩa thời gian. Còn không gian cũng vậy, ngay trong cái tách này, ngay trong cái tách này là đã vừa có đất, vừa có nước, vừa có quả địa cầu, vừa có lửa, vừa có gió ở trong này. Cho nên một là tất cả là một. Trong cái một này có tất cả. Do vậy mà bốn cái tướng của bộ kinh này nè, là tướng ngã, hai là tướng nhân, đó là nói về động vật, nói về con người. Ba là tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Ba bốn là chúng sanh và thọ giả, tức là không gian và thời gian cũng không có bản ngã, không có chân thật gì hết. Cho nên là tôi nói để ý vậy là các Phật tử về nhớ mang máng lại cái lời của tôi nói, rồi các vị tìm thêm cái bằng cái trí của các vị. Chứ cái chữ mà chúng sanh tướng và gia tướng đó, tôi đọc nát kinh hết rồi. Từ nào giờ không nói được cái đó. Bao nhiêu những nhà nghiên, những người Trung Quốc chữ Tàu họ rất là giỏi, nhưng mà tứ tướng họ nói không ra. pháp sư người Trung Quốc đàng hoàng mà nói cái đó cũng còn không được. Mà trong cái này là tôi nói, mà nếu các vị thiền định đi, các vị thấy rất là rõ. Do vậy cho nên là cái chương mà là duy tần và thế giới cũng vậy. Thế giới và duy tần mà trong kinh này nói là không có cái nào lớn, cái nào nhỏ, không có cái nào nhiều, cái nào ít. Là nghĩa làm sao? Đó là giáo lý Hoa Nghiêm đấy. Thật ra là trong này nó có mấy mươi chương thôi, mà nó đủ đủ màu để cho chúng ta nhìn màu sắc của cuộc đời, của chân lý. Cũng như là cái viên ngọc kim cương đó, nó không có lớn, nó bằng cái ngón tay vậy thôi à, mà chúng ta có thể nhìn đủ màu sắc. Màu sắc gì trong cõi đời này có, là trong ngọc kim cương đó có, mà nó chỉ bằng ngón tay vậy thôi. Do đó mà kim cương nó quý là vậy đó. Thì cái trọng tâm của kinh này là bốn cái tố. Nguyên do chúng ta đau khổ tràn ngập, đau khổ cung cực là tại vì ta chấp ngã. Ta chấp cái bản ngã của ta. Và đối lập với cái bản ngã của chúng ta là người khác, không phải là ta. Thì trong kia cái bản ngã của ta rồi, nó còn có cái ngã sở hữu là của ta, nhà của ta, sự nghiệp của ta. Từ đó mà nó sinh ra cái khổ trùng trùng vô tận. Đức Phật Thích Ca mà đi tu và thành Phật, mà chúng ta tôn thờ kính ngưỡng là tại vì Đức Phật xa lìa cái ngã, cái tướng ngã. Đức Phật xa lìa cái tướng nhân. Người thì đông vậy đó, mà Đức Phật coi như không có thấy người vậy đó. Cái nào nói Phật cần nghe thì nghe, cái nào nói Phật không cần nghe là coi như không có nghe. Thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả. Đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bốn cái tướng đó là cái trọng tâm mà Phật dạy ở kinh này. Cái thứ năm là quá đam mê về bản ngã và ngã sở hữu. Cái thứ sáu là quá đam mê phú quý công danh. Phú quý công danh là nó cũng ở trong cái ngã, ngã sở hữu mà ra. Nhưng mà mình diễn đạt cho nó rõ ràng hơn, nó tiếp cận vậy thôi. Thành ra là sáu cái điều này là chống chỉ định. Nhưng những người nào mà có cái tính như vậy là không nghe kinh này nổi. Đừng có tặng kinh cho họ, đừng có đàm đạo về giải thoát giác ngộ với họ. Mà nếu tôi nói thì phải hết sức dè dặt. Thì dè dặt là nếu mình nói mà người ta nghe, người ta tiếp thu thì tốt. Còn bằng người ta muốn phản đối, người ta cự tuyệt với mình đó, thì mình phải nhớ ba câu này. Thôi thôi, nói gì cũng không trúng hết, là trúng. Tức là mình xóa bỏ cái nói nãy giờ. Cũng như tôi viết ở đây nè, tôi viết trong này là viết gì cũng không trúng hết là trúng. Có nghĩa là tôi nói như vậy mà nó trúng với những người chúng tánh đại thừa, với những chúng tánh trung thừa. Mà còn chúng tánh bạc địa mà phu lên á, người ta đâu có chịu. Thuộc về thành phần chấm chỉ định, người ta đâu có chịu. Do vậy cho nên là tôi gửi các Phật tử đọc ba câu của tôi này, nó giống như giỡn vậy đó. Mà phải nói ý nghĩa là ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Nói gì cũng không trúng, là trúng. Viết gì cũng không trúng, là trúng. Nghĩ gì cũng không trúng, là trúng. Là bởi vì cái ý nghĩ đó nó trúng với người đại thừa, mà cái người bạc địa phàm phu nó không trúng. Ngược lại cái ý nghĩ đó trúng với người bạc địa phàm phu, mà người đại thừa thì không chấp nhận được. Để như thế. Thế thì là cái cách mà học kinh này đó là các vị đọc kỹ cái đầu đề. Thí dụ như là cái đầu đề của cái chương, mỗi đầu đề của mỗi chương đó, thí dụ chương 6, giáo lý dù thâm tâm siêu tuyệt, hậu thế vẫn có người nghe hiểu, thí dụ vậy. Lấy cái đầu đề đó cho kỹ rồi là các vị mới đọc cái bài của Phật dạy ở dưới. Rồi sau đó tôi mới viết cái ý tứ giảng thêm ra gọi là bài trực chỉ đề cương. Cái bài trực chỉ đề cương là để chỉ rõ cái ý tứ của cái lời Phật dạy. Ví dụ như cái đầu đề là chương thứ 7, quả A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề chỉ là danh ngôn Như Lai phương tiện nói. Các vị phải nắm cái từ đó cho kỹ. Tại sao cái quả A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề ở đây gọi là danh ngôn, tức là danh tự và ngôn thiết thôi, chứ còn cái quả nó không có thật. Ghê gớm vậy đó, sâu sắc vậy đó. Cái quả vô thượng bồ đề, quả đạo đa la tam biểu tam bồ đề, Phật nói nó chỉ là danh ngôn, chỉ là văn tự, là ngôn từ, chứ nó không có thật. Cái này sau đó phải thiền định mới thấy nè. Chẳng hạn như cái đầu đề chương 8, phước đức chỉ là danh ngôn, Như Lai phương tiện nói. Nội đây chúng ta ai tu hành mà không mong cầu có được phước đức? Nhưng mà kinh này thì nói là đừng có trông chờ phước đức gì hết, làm phước đừng trông chờ phước đức gì hết, mà nó tự có phước đức rồi mà không được trông chờ. Trông chờ mong đợi phước đức nào đó là không có ai ban, không có ai cho, không có ai tặng đâu. Để là nó vậy đó. Là thí dụ như là cái chương 9, bốn quả thanh văn chỉ là danh ngôn, Như Lai phương tiện nói. Bốn quả thanh văn là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Mình tu hành đương nhiên là mình có đi tới từng chặng đường ngang bằng với bốn quả đó, nhưng mà kinh này cho biết rằng là nói vậy thôi, chứ mình có đi ngang đó đi nữa đâu có cái mức nào để cho mình biết rằng mình đi tới cái mức đó đâu. Như là phương tiện mà nói vậy thôi. Cũng như trong này có một thành phần của quả Tu Đà Hoàng, các vị có thể có đó, mà các vị cũng không tự tin, các vị không tự biết. Chỉ có lấy kinh điển soi rọi mà biết. Tôi nói ví dụ, ở trong đây ai là người học đạo thiền định tư duy diệt trừ được thân kiến, có chưa? Đó là rồi tự mình biết đó. Thân kiến chấp về bản ngã, chấp về tự thân, chấp về sống là thì con người mà chết là linh hồn. Vấn đề đó ai giải quyết được? Thế thì cái người mà hóa giải được cái vấn đề thân kiến, biên kiến, chết rồi còn hai mắt, còn cái gì, còn mất là mất cái gì, giải quyết được cái đó, là hai cái yếu tố để thành quả Tu Đà Hoàng. Tà kiến, chúng ta có còn đi lại lục văn sinh cầu nguyện những người ở bên ngoài chúng ta không? Kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, những cái điều chấp mắc sai lầm đó chúng ta còn hay không? Nếu mà cái sai lầm đó, sai lầm về cái nhận thức, cái thấy biết đó mà chúng ta hết rồi thì chúng ta là Tu Đà Hoàng, được cái quả Tu Đà Hoàng vậy thôi. Chứ còn hỏi chứ nó là ngang đó, rồi nó là cứng hay là mềm, rồi lên cao hơn nữa, rồi nó xanh ra nó vàng đỏ trắng gì đó, không có. Dựa vào cái tinh dẫn Tu Đà là kế hoạch mà các vị vượt hết rồi là các vị có được cái quả đó vậy. Cho nên là kinh này tôi dạy đó là đừng bao giờ mình tu mà mình đòi hỏi cái quả vị, như là phương tiện nói vậy thôi, chứ đòi hỏi cái quả vị đó nó ngang bằng cái gì, rồi lúc đó tứ tá mình phải đi làm sao, rồi mình phải lù khù thế nào, không phải vậy. Cho nên tôi nhắc lại là trong này nó có mấy chục cái chương, mà cái chương đó là tôi đã rút từ cái văn kinh, tôi đưa lên thành cái đầu đề, cái tiêu đề của cái chương đó. Thì các Phật tử nghe đọc cái chương đó rồi nghiêm cái chương cái đề tài đó xong rồi là các vị mới đọc cái lời Phật dạy. đọc lời Phật dạy mà các vị thấy chưa rõ lắm, các vị đọc thêm cái lời gọi là trực chỉ đề cương. Mà đọc rồi là các vị phải tập quán chiếu, phải tập tư duy thiền định bằng cái trí nhận thức hiểu biết của mình. Thế thì là cái cách học đó đó, nó lợi dữ lắm, lợi lớn lắm. Mà như tôi nói là bộ kinh này là tất cả những cái gì mà Đức Phật nói suốt 49 năm là cái đó nó có đủ ở trong kinh này hết. Còn tất cả các kinh khác mà nói ra đó là chẳng qua là diễn đạt cái kinh này. Vì sao Như Lai nói như vậy? Diễn đạt ra nó nhiều cách, nó nhiều lời, nó nhiều ngôn thức, nó nhiều đối tượng, cho nên nó có nhiều là gọi là tam tạng kinh điển. Chứ thì thật là cái đỉnh cao nhất là cuộc đời của Đức Phật, là để chỉ bài cái lý tưởng giải pháp giai không duyên sanh như quyển cho tất cả đệ tử. Thế thì tôi giới thiệu như vậy để gợi ý cho Phật tử mà. Còn hành tâm tới cỡ nào thì được lợi lạc theo cái năng lực của mình, mà mình hưởng được cái thành quả an lạc giải thoát do mình làm. Thế thì hôm nay là các vị tới thăm thầy, tới thăm tôi, thì tôi cũng gửi lời đến thăm hỏi chúc sức khỏe tất cả các vị, và kể cả các vị bạn bè ở nhà hôm nay không có mặt, thì cũng tạo cái cớ cách nào đó để cho mình được thường nghe kinh, đọc kinh, để ứng dụng trong đời sống, để mình có sự an lạc. Đức Phật không muốn cho đệ tử Phật cái gì hết, không muốn cho mình lại ổng để làm cái gì hết, mà muốn cho mọi người đệ tử Phật đi trên con đường Phật là phải được an lạc, được hạnh phúc. Cho nên Phật không có muốn mình lại à nha, cũng không có muốn mình kêu tên chi nữa. Vấn đề là sửa thân, sửa miệng, sửa ý, để cho nó đi vào một cái con đường an lành, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Chứ Đức Phật không có muốn cho mình la lục hay cầu nguyện hay giang sinh, và Đức Phật cũng không thích gì cái đó. Cái đó là cái mà trước sau một tôi thường nói cho tới ngày chết mới thôi. Ai mà còn mà mong mỏi Đức Phật giúp cái gì đó là không phải. Giúp là đây nè, cái quyển kinh này là Đức Phật giúp rồi đó. Trọn đời tất cả cái gì muốn nói hết rồi đó. Dạy cách nấu nước, từ nấu cơm cho tới nấu đồ ăn, nữ công gia chánh dạy hết rồi đó. Thì bây giờ ai muốn ăn cơm ngon, muốn ăn đồ ăn ngon thì phải tự nghiên cứu, tự xào nấu, tự nêm nếm lần thứ nhất chưa ngon, nêm nếm lại lần thứ hai, nêm nếm tới khi nào vừa khẩu vị của mình, tức là mình có đồ ăn ngon. Chứ đừng gian xin cầu nguyện lại lục cái người mà viết sách, cái người dạy nữ công gia chánh làm gì vậy đó. Thế thì bây giờ xin tặng hết quý cô Phật tử đây có để chưa, mỗi một người có một quyển hết. Đó là cái quà. Và những vị nào chưa có, từ từ gặp tôi sẽ được tặng hết. Tặng với những người mà có được nhu thuận nhẫn, âm hưởng nhẫn và vô sanh pháp nhẫn, những người ở trong cái thành phần chỉ định, chứ không phải những người ở trong thành phần chống chỉ định. Xin hết đó. Đó là tức là mọi gì có hết rồi. Thôi thì bây giờ coi như lời chúc mừng thăm hỏi ở đây lần nữa là cảm ơn các Phật tử tới đây là hết. Chúng ta niệm Phật.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành